Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ bốn mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Sau hai ngày lưu lại tại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết, ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ, chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua, có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói, thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo, ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ, con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp, hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa, thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là, vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình, con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm, khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc bài tin mừng hôm nay về dấu lạ Chúa Giêsu chữa con của một sĩ quan cận vệ, chúng ta thấy được hai điểm tương đồng và cũng là ý nghĩa chính trong bài tin mừng như sau. Đặc điểm thứ nhất đó là chúng ta thấy có 3 lần nói đến cụm từ con ông sống. Và đặc điểm thứ hai đó là chúng ta thấy có 3 lần nói đến sự tiến triển đức tin của viên sĩ quan cận vệ. Từ chỗ ông chưa tin, đến chỗ ông tin, và cuối cùng, ông và cả nhà đều tin. Chúng ta thấy 2 đặc điểm này tương đồng với nhau. Đức tin của viên sĩ quan và sự sống của con ông. Sở dĩ con ông được sống là do ông tin. Từ chỗ ông chưa tin, nhưng Chúa Giêsu bảo, ông cứ về đi, con ông sống. Đến chỗ ông tin, thì lúc đó gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Và các điểm là, ông và cả nhà đều tin vào lời Chúa Giêsu, thì ông nhận ra là, vào đúng giờ đó, Chúa Giêsu đã nói với mình, con ông sống. Quý vị và các bạn thân mến, điều tiên quyết Chúa Giêsu đòi chúng ta thể hiện đó là tin. Và chính khi tin thì mới có sự sống, như Kinh Thánh viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi, đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và tin ở đây là tin vào lời Chúa Giêsu. Như vậy, tin đem lại sự sống, thì đồng nghĩa lời Chúa Giêsu đem lại sự sống. Chính lời của Chúa Giêsu có sức chữa lành, có sức đem lại sự sống cho con người. Sự sống đó chính là sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu. Chính khi viên sĩ quan cận vệ nghe lời Chúa Giêsu bảo, ông cứ về đi, con ông sống. Và ông tin vào lời Chúa Giêsu và ra về, thấy con ông sống. Chúa Giêsu đã của trách người Do Thái. Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng, thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Những người Do Thái không chịu tin vào lời Chúa Giêsu, họ cần Chúa Giêsu phải làm một dấu lạ điềm thiêng, thì họ mới tin. Nhưng họ không biết rằng, chỉ khi nghe và tin vào lời Chúa Giêsu mới là yếu tố quyết định đem lại sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình đức tin của chúng ta cũng vậy. Nếu không khéo, chúng ta cũng rơi vào thái độ của những người Do Thái, là đòi Chúa phải làm những dấu lạ điềm thiêng, thì chúng ta mới tin. Cụ thể là, chúng ta khó vững tin khi chúng ta cầu xin với Chúa mà không được như lòng ước nguyện. Điều chính yếu trong hành trình đức tin của chúng ta không phải ở chỗ được hay không được điều này, điều kia khi chúng ta cầu xin hay khi chúng ta theo Chúa, mà quan trọng ở chỗ nghe và tin vào lời Chúa Giêsu. Đó mới là yếu tố quyết định vận mệnh của cả cuộc đời chúng ta, được hay không được sự sống đời đời. Xin Chúa ban cho chúng con trong mùa chay này và suốt cuộc đời chúng con luôn biết nghe và tin vào lời Chúa, vì chính lời Chúa mới có sức chữa lành, mới có sức đem lại sự sống vĩnh cửu cho chúng con. Amen.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican kỷ niệm 8 năm giáo hoàng của Đức Francisco. Hôm 13 tháng 3 vừa qua là kỷ niệm 8 năm Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng và cũng là lễ nghỉ tại Vatican. Không có lễ mừng đặc biệt nào được cử hành. Nhiều bài báo đã kể lại những điểm nổi bật của Đức Thánh Cha Francisco trong 8 năm qua. Có những bài nhắc đến những con số trong 8 năm của triều đại giáo hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã tròn 84 tuổi vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái, so với Đức Thánh Cha Juan Paulo thứ hai là vị được 66 tuổi khi tròn 8 năm làm giáo hoàng. Còn Đức Benedicto thứ 16, ngày được 85 tuổi thì từ nhiệm sau 7 năm làm giáo hoàng. Trong 8 năm qua, Đức Thánh Cha đương kim đã bổ nhiệm 95 hồng y, trung bình mỗi năm 13 vị. Trong số này, có 73 hồng y cử tri chiếm 60% số hồng y cử tri trong mật nghị bầu giáo hoàng, nếu tiến hành bây giờ. Trong 27 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã bổ nhiệm 233 hồng y, trung bình mỗi năm 8 vị. Còn Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm 90 hồng y trong 7 năm làm giáo hoàng, trung bình 13 vị mỗi năm. Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 33 chuyến tông du tại nước ngoài, hơn nhiều so với 25 chuyến của Đức Benedicto thứ 16 và ít hơn nhiều so với 104 chuyến tông du của Đức Gioan Phaolô thứ hai. Đức Thánh Cha đương kim đã công bố 3 thông điệp, nhưng chỉ có 2 thông điệp thực sự là của ngài. Vì thông điệp đầu tiên Lumen Fidei đúng ra là của Đức Benedicto thứ 16 để lại, ngài đã viết 3 thông điệp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai công bố 14 thông điệp. Đức Thánh Cha Francisco công bố 39 tự sắc, nhiều nhất so với 2 vị tiền nhiệm. 13 tự sắc do Đức Benedicto thứ 16 và 32 do Đức Gioan Phaolô thứ hai. Dưới triều đại của Đức Thánh Cha đương kim, số tín hữu Công giáo trên thế giới tăng thêm 75 triệu người tính đến năm 2018 và theo thống kê được công bố hồi tháng 3 năm ngoái. Năm 2018, tổng số dân Công giáo trên toàn cầu là 1.329.000.000 người. Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong 899 vị thánh mới, trong đó có 813 vị tử đạo tại thành Otranto, Nam Italia, bị quân Hồi giáo Ottoman giết năm 1480 và được phong thánh năm 2013. 29 vị khác tử đạo năm 1645 tại Brazil. 57 vị còn lại là những cuộc phong thánh những vị thánh riêng rẽ. Đức Benedicto thứ 16 chỉ phong 45 vị thánh trong 7 năm và Đức Gioan Phaolô thứ hai phong 217 vị riêng nếu không kể các nhóm, 103 vị tử đạo Đại Hàn, 117 thánh tử đạo Việt Nam, 17 vị tại Philippines, 120 vị tử đạo tại Trung Hoa và 25 vị tại Mexico. Sau cùng, cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã tiến hành 3 thượng hội đồng giám mục, một về gia đình gồm 2 phần, một về giới trẻ và một về miền Amazonia. Tin Roma. Hội nghị trực tuyến khai mạc năm gia đình. Chiều thứ 6, 19 tháng 3 tới đây, lễ kính Thánh Giuse, một hội nghị trực tuyến khai mạc năm gia đình Amoris Laetitia sẽ được tổ chức tại Roma do Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cùng với Giáo phận Roma và Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô thứ hai với chủ đề Tình yêu hàng ngày của chúng ta. Năm gia đình Amoris Laetitia được Đức Thánh Cha Francisco ấn định nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố tổng huấn Amoris Laetitia niềm vui yêu thương vào ngày 8 tháng 4 năm 2016, đúc kết 2 thượng hội đồng giám mục trước đó về gia đình, đồng thời cũng nhằm mục đích đào sâu thần học của tông huấn này. Hội nghị trực tuyến gồm có 2 phần. Phần đầu có phần công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco và với sự tham dự của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, và Đức Tổng Giám mục Vincenzo Baglia, Đại trưởng Ấn Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô thứ hai về hôn nhân và gia đình, cùng với một số nhân vật khác. Phần thứ hai của hội nghị có tính cách nghiên cứu nhiều hơn với các bài thuyết trình của một số nhà thần học. Năm về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco ấn định trong thông cáo ngày 27 tháng 12 năm ngoái để làm cho những thành quả của tông huấn Amoris Laetitia được chín mùi và làm cho giáo hội trở nên gần gũi hơn với các gia đình trên thế giới đang chịu thử thách đặc biệt trong năm qua vì đại dịch. Năm này sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2022 tại Roma với cuộc gặp gỡ lần thứ 10 các gia đình công giáo trên thế giới. Những suy tư sẽ được dành cho các cộng đoàn giáo hội và các gia đình để giúp đỡ chính các gia đình trong hành trình của họ. In Brasilia, Brazil. Thêm một giám mục tại Brazil qua đời vì COVID-19. Thêm một giám mục tại Brazil qua đời vì COVID-19, đó là Đức Cha Mauro Aparecido dos Santos, 66 tuổi. Tổng giám mục giáo phận Cascavel thuộc bang Paraná, qua đời hôm 11 tháng 3 vừa qua. Đức tổng giám mục Mauro bị nhiễm virus vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, và 3 ngày sau đó, ngài phải dùng máy thở và tiến trình phục hồi khả quan. 8 ngày sau đó, tức là ngày 27 tháng 2, các bác sĩ rút máy giúp thở. Nhưng rồi, ngày 9 tháng 3 vừa qua, bệnh trạng của đức tổng giám mục lại lâm nặng và được đưa trở lại khu vực điều trị khẩn trương và 2 ngày sau đó ngài từ trần. Đức cha Mauro là giám mục thứ 4 của Brazil qua đời vì COVID-19. Đứng đầu là Đức Hồng Y Eusebio Oscar CX, nguyên tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, qua đời ngày 13 tháng Giêng năm nay. Trong những ngày qua, mỗi ngày tại Brazil có hơn 2.000 người chết vì COVID-19. Nhiều người tố giác chính quyền nước này không có chính sách hữu hiệu để đối phó với đại dịch. Số người chết vì virus đã lên tới 273.000 người, tính đến ngày 11 tháng 3 vừa qua. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền tin ngày 12 tháng 3 vừa qua đưa tin, những người ký tên vào Hiệp ước Bênh vực Sự Sống và Brazil đã ra thông cáo nói rằng, không thể mất thời giờ nữa, thái độ phủ nhận sự hiện hữu của virus corona gây tổn hại lớn. Virus đang lan nhanh từ Bắc tới Nam, sao chết các chủng và gây hại cho dân chúng thuộc các lứa tuổi khác nhau, trừng phạt những người dễ bị tổn thương nhất. Các bệnh nhân chết trong tình trạng đau thương vì thiếu các nguồn lực tại bệnh viện. Hệ thống y tế thống nhất tiếp tục cứu sống các nhân mạng, nhưng các nhân viên y tế sau một năm ở tuyến đầu đang trên đà kiệt lực. Hiệp ước Bênh vực Sự Sống và Brazil do Hội đồng nước này cùng với luật sư đoàn, Ủy ban Đức Hồng Y Arns, Hàn Lâm Viện Brazil về Khoa học và Hội Brazil của Võ Tiến Bộ Khoa học phát động nhân ngày Thế giới về Sức Khỏe mùng 7 tháng 4 năm ngoái. Trong thông cáo, những người ký tên vào hiệp ước này phê bình sự thiếu hiệu năng của chính phủ liên bang là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thảm trạng mà người dân Brazil đang phải chịu. Đó là điều mà ai cũng thấy. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha xác nhận với Tổng thống Bồ Đào Nha sẽ đến Bồ năm 2023. Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa sáng ngày 12 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco xác nhận ngài có ý định đến Bồ Đào Nha nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 tại Lisboa và sẽ kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Chính Tổng thống Bồ đã thông báo như trên sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Theo thông lệ, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ diễn ra 3 năm một lần, và lần tới đây lẽ ra vào năm 2022, nhưng vì đại dịch nên được hoãn lại một năm. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây từ ngày 13 tháng 5 năm 1917. Dịp đó, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ tôn phong hiển thánh cho Francisco và Jacinta Mato, hai trong số 3 trẻ em đã được Đức Mẹ hiện ra. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh về việc Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa sáng thứ 6 vừa qua không nói đến việc Đức Thánh Cha sẽ trở lại Bồ Đào Nha, nhưng chỉ nói sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Bồ đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của Tổng thống Rebelo de Sousa sau khi ông được tái cử vẻ vang hôm 9 tháng 3 vừa qua. Trong cuộc hội kiến, các vị bày tỏ hài lòng vì quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Bồ Đào Nha, cũng như sự đóng góp của giáo hội Công giáo vào đời sống nước này, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay vì đại dịch, bảo vệ sự sống và cuộc sống chung hòa bình trong xã hội. Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, Bồ Đào Nha là chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu, nên tại cuộc trao đổi có nói về một số vấn đề liên quan đến liên hiệp và quốc tế, trong đó có nền ngoại giao đa phương, sự vượt thắng đại dịch và sự dấn thân cho hòa bình. Tổng thống Rebelo de Sousa, năm nay 72 tuổi, và là một tín hữu Công giáo nhiệt thành và xác tín. Ông đã chặn đạo luật cho phép tích cực trợ tử mới được Quốc hội Bồ Đào Nha thông qua. Tin Vatican. Bảo tàng viện Vatican lại bị đóng cửa vì COVID-19. Từ thứ Hai 15 tháng 3 này, Bảo tàng viện Vatican lại đóng cửa vì đại dịch COVID-19 đang lan lây mạnh tại Italia và cả tại miền Lazio, nơi có thành Roma. Thông cáo của Bảo tàng viện Vatican cho biết, cùng bị đóng cửa, có dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 cây số. Ngoài ra, các hoạt động du lịch, bảo tàng viện và văn hóa ở dinh thự giáo hoàng tại đó cũng bị tạm ngừng. Ngày 1 tháng 2 vừa qua, sau 88 ngày đóng cửa, Bảo tàng viện Vatican đã mở cửa lại, nhưng chỉ được 1 tháng 12 ngày, bây giờ lại bị đóng cửa. Mức độ lây nhiễm virus corona ở Italia gia tăng. Miền Lazio từ màu vàng tiến sang màu cam, và người ta dự báo vào dịp lễ phục sinh, cả nước này sẽ bị giới nghiêm từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 4. Bà Barbara Zappa, Tổng Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican cho biết, trong những tháng bị đóng cửa, số người viếng thăm Viện Bảo tàng này tăng vọt qua các mạng xã hội, cũng như nhờ sự cộng tác của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh và việc xuất bản các video diện đối diện. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Gamsuen nói về sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16. Đức Tổng giám mục Georg Gamsuen cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, 94 tuổi, vẫn rất minh mẫn về tinh thần, nhưng sức khỏe thể lý ngày càng suy yếu. Tuyên bố với trang mạng Tường trình Roma, truyền đi hôm 10 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục bí thư riêng của Đức Benedicto thứ 16 nói, Đức Benedicto thứ 16 rất yếu về thể lý và giọng nói của Ngài ngày càng yếu hơn, nhưng năng lực của đôi mắt, sức mạnh và cường độ của tâm trí Ngài thật là điều không thể tưởng tượng được. Đức Tổng giám mục Gamsuen nói thêm rằng, Đức Benedicto thứ 16 không ngờ mình sống lâu như vậy. Ngài nói vui rằng, Ngài không tưởng tượng là cần nhiều thời gian như thế để đi từ khi chấm dứt nhiệm vụ giáo hoàng cho đến khi gặp Thánh Phêrô ở cổng thiên đàng. Đức Tổng giám mục cũng kể rằng, Đức Benedicto thứ 16 vẫn dùng bữa tối với các chị giúp việc, và khi Đức Tổng nói, thưa Đức Thánh Cha, Ngài ăn ít quá. Đức Benedicto đáp, đúng vậy, tôi ăn không thấy ngon nữa, tôi ăn nhưng tôi không đói. Mỗi sáng, Đức Benedicto vào nhà nguyện và ngồi trên xe lăn để đồng tế thánh lễ với Đức Tổng giám mục bí thư của mình. Tin Washington, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hứa sẽ quan tâm đến vụ cha Swami ở Ấn Độ. Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, hứa sẽ quan tâm đến vụ linh mục đồng tên tại Ấn Độ là cha Stan Swami, 83 tuổi, bị nhà cầm quyền Ấn Độ giam cầm vì tội gọi là phản loạn và khủng bố. Hôm 10 tháng 3 vừa qua, trả lời yêu cầu của một đại biểu Hạ viện Mỹ, ông Juan Vargas, cũng là phó chủ tịch tiểu ban quốc hội Mỹ về chính sách kinh tế quốc tế và di trú, ngoại trưởng Blinken đã hỏi thêm thông tin về cha Swami và nói rằng chúng tôi sẽ quan tâm đến vụ này. Từ khi cha Swami bị bắt đến nay, rất nhiều nhân vật và các tổ chức của giáo hội tại Ấn và nước ngoài, trong đó có Hội đồng Giám mục Ấn và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho cha.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, Tân Ước để lại cho chúng ta bức chân dung của Thánh Giuse âm thầm phục vụ Chúa Giêsu, chứ không nói một lời nào, khác với Đức Maria mà các tác giả còn ghi được 6 câu nói. Thánh Giuse trở thành biểu tượng cho sự thinh lặng. Sự thinh lặng này bao trùm cuộc đời của người lúc sinh tiền và sau khi qua đời. Thực vậy, Thánh Giuse đã bị rơi vào quên lãng, và mãi vào thời cận đại mới xuất hiện trong thần học và phụng vụ. Chúng ta sẽ theo dõi sự tiến triển về tâm thức của giáo hội trong thần học và phụng vụ, trải qua thời các giáo phụ, trung đại và cận đại. Nên lưu ý là, khi nói đến các tác phẩm thần học về Thánh Giuse, chúng ta nên phân biệt nhiều cấp độ và hình thức. Các giáo phụ đã nói đến Thánh Giuse trong các bài giảng hoặc chú giải tin mừng, nhưng phải chờ đến thời cận đại mới thấy xuất hiện những khảo luận thần học hệ thống mạch lạc. Một cách tương tự như vậy, khi nói đến phụng vụ, chúng tôi hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm các hình thức tôn kính công cũng như tư. Trước hết, chúng ta tìm hiểu thời các giáo phụ. Trong thần học, không thể phủ nhận sự kiện nhiều giáo phụ đã trưng dẫn các tài liệu ngụy thư trong các bài giảng về Thánh Giuse. Tuy nhiên, nhiều vị khác cố gắng đào sâu khía cạnh thần học dựa trên các bản văn kinh thánh. Chúng ta có thể ghi nhận vài tác giả sau đây. Trong các tác phẩm chống lại phái Ngô đạo, Thánh Irene đã viết rằng: cũng như Thánh Giuse đã chu toàn bổn phận vào việc dưỡng dục Chúa Kitô và chăm sóc Đức Maria, thì người cũng là kẻ giữ gìn và bảo vệ hội thánh, mà Đức Maria là hình ảnh. Ông Origene đề cao sứ mạng đặc biệt của Thánh Giuse như là kẻ được chọn để thu xếp việc giáng trần của Chúa. Ông cũng cho rằng việc ghi tên Chúa Giêsu vào sổ kiểm tra dân số của hoàng đế Roma mang một ý nghĩa nhiệm màu. Chúa Giêsu muốn được kể vào số phần tử nhân loại. Thánh Ephrem định nghĩa Thánh Giuse là thừa tác viên của nhiệm cục nhập thể. Thánh Ambrosio khẳng định rằng sự kết hợp giữa Đức Maria và Thánh Giuse là một giá thú thực sự chiếu theo luật Roma, bởi vì hôn nhân hệ tại giao ước chứ không phải sự ăn nằm. Đồng thời, thánh nhân cũng khẳng định đức khiết tịnh của Thánh Giuse, bởi vì người phải trở nên chứng nhân cho đức trinh khiết của Đức Maria. Thánh Gioan Kim Khẩu tuyên bố rằng, kể từ lúc đón nhận Đức Maria về nhà, Thánh Giuse trở thành thừa tác viên của nhiệm cục. Thánh Hieronimo là người đầu tiên chống lại các lưu truyền của các ngụy thư, coi như chuyện điên rồ. Ông quả quyết rằng, kẻ đáng được gọi là thân phụ của Chúa thì chót đời giữ mình trinh khiết. Thánh Augustino cho rằng, chân lý đức tin về Đức Giêsu là con Thiên Chúa và thuộc dòng dõi David, gắn liền với chân lý về hôn nhân thực thụ của Thánh Giuse với Đức Maria. Vì thế, trong nhiều tác phẩm, Thánh Augustino đã cố gắng chứng minh rằng Thánh Giuse là kẻ trinh khiết, hôn nhân với Đức Maria là giá thú thực sự. Thánh Giuse là thân phụ của Chúa Giêsu một cách độc đáo. Thánh Giuse là chồng của Đức Maria, không phải vì ăn nằm, nhưng do tình yêu, không phải vì giao hợp thân xác, nhưng là kết hợp tinh thần. Hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria hội đủ 3 điều kiện: con cái, chung thủy, bí tích. Người con là Đức Giêsu, chung thủy bởi vì không có ngoại tình, bí tích bởi vì không có ly dị. Thánh Augustino cũng nêu bật đức ái trong mối tương quan giữa hai vị thánh này. Thánh Phêrô Kim Ngôn coi hôn nhân của Đức Maria với Thánh Giuse như là sự thành tựu của những đôi hôn nhân lý tưởng mà Cựu Ước đề cao, và đồng thời tiên báo cho đôi hôn nhân huyền nhiệm của Chúa Kitô với Hội Thánh. Thánh Giuse, hôn phu của Đức Maria, cũng là hình ảnh của giám mục, hôn phu của giáo hội trinh khiết và phong phú. Thánh Maximo giám mục Torino khẳng định rằng Thánh Giuse không phải là một cụ già như tục truyền. Trong phụng vụ, thời cách giáo phụ cũng trùng với giai đoạn tiến triển phụng vụ Kitô giáo, cách riêng từ thế kỷ thứ tư, với sự thành hình các chu kỳ năm phụng vụ, mùa phục sinh và mùa Giáng sinh, cũng như các nghi điển. Đối với việc tôn kính các thánh, sau các thánh tông đồ và tử đạo, đến lượt các thánh giám mục và tu hành cũng được kính nhớ. Đối với Đức Maria, lòng sùng kính được phát triển từ sau khi công đồng Ê-phê-sô tuyên bố tín điều Thiên Mẫu năm 451. Thánh Giuse xuất hiện trong những bức tranh mô tả cảnh Chúa Giáng sinh, chứ chưa được kính riêng biệt. Một vài nhà khảo cổ cho rằng, ngụy thư sự ly trần của Thánh Giuse thợ mộc, giả thiết một cuộc tưởng niệm ngày qua đời, được lịch giáo hội Cốp-tô bên Ai Cập mừng vào ngày 26 tháng Abib, tương đương với ngày 20 tháng 7 lịch Giuliano và ngày 2 tháng 8 theo dương lịch hiện nay. Tuy nhiên, khó xác định từ hồi nào lễ này được cử hành. Chúng ta chuyển sang thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ đánh dấu sự tiến triển lòng tôn kính Thánh Giuse, khởi đầu từ các dòng tu và cũng có thể nói cách tương tự về tư tưởng thần học. Trong thần học, đặc trưng của thời Trung Cổ là sự xuất hiện các trường phái kinh điển. Tuy nhiên, Thánh Giuse được nói đến trong các bài giảng nhiều hơn là trong các tác phẩm thần học. Ông Remy Doce đã xếp Thánh Giuse vào hàng ngũ những cộng sự viên trực tiếp của công trình cứu chuộc nhờ Đức Vâng Phục. Thánh Bernardo đã so sánh Thánh Giuse với tổ phụ Giuse trong Cựu Ước về quyền thế bầu cử. Thánh Giuse là tôi tớ trung thành đã được Chúa đặt làm quản gia. Các nhà thần học đầu tiên của dòng Đa Minh đã nói đến Thánh Giuse khi Chúa giải những đoạn tin mừng Luca, chẳng hạn như Thánh Alberto. Đặc biệt, Thánh Giuse được trưng bày như mẫu gương cho các linh mục và mục tử. Trước đây, có người gán cho Thánh Alberto như là soạn giả của bài kinh nguyện về Thánh Giuse, theo lời yêu cầu của nhiều anh em trong dòng. Tuy nhiên, khoa phê bình lịch sử đã phủ nhận điều này. Từ thế kỷ thứ 11, các nhà giáo luật và thần học tranh luận về bản chất hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria. Hôn nhân thành sự hay không? Đâu là yếu tố cốt yếu của hôn nhân? Cuộc tranh cãi này cũng chịu ảnh hưởng của hai quan điểm về hôn nhân, Roma và Đức Quốc. Dựa theo quan điểm Roma là sự thỏa thuận, ông Petrus Lombardus nhìn nhận hôn nhân của Thánh Giuse là thực hữu. Đối lại, vì theo quan điểm Đức Quốc là sự giao hợp, ông Gracianus phủ nhận giá trị hôn nhân của Thánh Giuse. Thánh Thomas Aquino đề cập đến Thánh Giuse trong nhiều tác phẩm. Trong bộ tổng luận thần học Summa Theologica, hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse được bàn ở trong phần thứ ba khi nói đến các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế. Thánh Thomas khẳng định ba chân lý căn bản về Thánh Giuse. 1. Hôn nhân với Đức Maria là một giá thú thực sự, chứ không phải giả tạo. 2. Thánh Giuse đã giữ gìn đức trinh khiết trọn hảo suốt đời. Và 3. Đức Maria và Thánh Giuse đã khấn giữ khiết tịnh trước khi kết hôn. Lời khấn có điều kiện tùy theo ý Chúa và trở thành tuyệt đối sau khi kết hôn. Tiếp nhận đạo lý của các giáo phụ, Thánh Thomas cắt nghĩa rằng các anh em của Chúa Giêsu phải hiểu là anh em họ, chứ không phải là anh em cùng cha khác mẹ. Cách riêng, Thánh Thomas đưa ra những lý lẽ giải thích vì sao Đức Trinh Nữ Maria cần lấy Thánh Giuse làm chồng. A. Những lý do về phía Chúa Giêsu. 1. để người không bị thiên hạ khước từ vì lý do là con hoang. 2. Để người ta có thể truy cứu gia phả của người. 3. Để hài nhi được che chở khỏi những cuộc tấn công của ma quỷ. 4. Để hài nhi có người chăm sóc dưỡng dục. B. Những lý do về phía Đức Maria. 1. Tránh cho người khỏi bị ném đá về tội ngoại tình. 2. Để giữ gìn sự trinh khiết của người. Và 3. Để giúp đỡ người. C. Những lý do về phía chúng ta. 1. Để có người làm chứng về chân lý Đức Giêsu sinh bởi Trinh Nữ Maria. 2. Để xác nhận những lời quả quyết của Đức Maria về sự trinh khiết của mình. 3. Để những trinh nữ nào đã vi phạm lời thề không có lý do biện minh cho lỗi của mình. 4. Để trở nên biểu tượng cho hội thánh, tuy là trinh nữ nhưng đã đính hôn với Chúa Giêsu. 5. Để trong hội thánh, những trinh nữ và những người kết bạn đều được kính trọng. Những nguyên tắc vừa nói đã được các nhà thần học và giảng thuyết khai triển thành những sách suy gẫm về vị dưỡng phụ của Chúa Cứu Thế. Những tác giả khác thời Trung Cổ, dòng Đa Minh có Thánh Vinh Sơn Cherie, Thánh Antonio, dòng Phan Sinh có Thánh Bonaventura, Ubertino de Casele, Thánh Bernardino Siena, trong một bài giảng về Thánh Giuse, đã chấp nhận rằng người đã được sống lại và lên trời với Chúa Giêsu. Trong phụng vụ, bên Đông Phương, từ thế kỷ thứ 10, giáo hội Constantinopolis mừng lễ Thánh Giuse chung với các thánh tổ phụ, từ ông Abraham cho đến người hôn phu của Đức Maria vào ngày 26 tháng 12, và chung với vua David và tông đồ Giacobbe vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ Chúa Giáng sinh. Có lẽ do ảnh hưởng của các đoàn người hành hương thánh địa trở về, lòng tôn kính Thánh Giuse được nhen nhúm bên Tây Phương. Ngôi nhà nguyện đầu tiên dâng kính Thánh Giuse được cất tại Parma, Italia vào năm 1074, và thánh đường đầu tiên được cung hiến cho người tại Bologna, Italia năm 1129. Thánh Giuse được ghi vào từ đạo thư ở vài nơi bên Đức vào ngày 19 hoặc 20 tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ thứ 13 mới thấy bài lễ được sử dụng tại đan viện biển Đức tại Liège, nhưng các chứng tích vào thời này vẫn còn hiếm hoi. Một bước tiến xa hơn được bắt đầu với sự xuất hiện của các dòng hành khất. Lễ Thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3 ở trong dòng Tối Tớ Đức Mẹ năm 1324, dòng Phan Sinh năm 1399, dòng Cát Minh cuối thế kỷ thứ 14. Theo đà đó, năm 1479, Đức Giáo Hoàng Sixto thứ tư truyền thêm lễ Thánh Giuse vào sách nguyện và sách lễ Roma, nhưng quyết định chỉ có giá trị cho giáo phận Roma. Phải chờ đến ngày 8 tháng 5 năm 1621, Đức Gregorio thứ 15 mới truyền cử hành trong toàn hội thánh. Thế nhưng, nghị định không được chấp hành, và Đức Urbano thứ 8 đã lập lại vào năm 1642. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Triều kích liên đới với phần 2, liên đới, một trách nhiệm phổ quát. Đối với giáo huấn xã hội của giáo hội, nguyên tắc liên đới cùng với những nguyên tắc khác như phẩm giá con người, công ích, bổ trợ, vận mệnh phổ quát của tài sản và ưu tiên chọn lựa người nghèo, luôn định hướng mối tương quan giữa người với người, cũng như giữa các xã hội với nhau. Nếu có người đã gọi người khác là lang sói hay gán cho tha nhân nhãn hiệu địa ngục, thì đối với người Công giáo, tha nhân vừa là người anh em, vừa là thành phần của bản thân tôi. Ngay trong lời mở đầu của thông điệp tâm sự, Đức Leo thứ 13 đã viết, mối tương quan giữa chủ và thợ đã thay đổi, của cải chảy vào tay một thiểu số, trong khi đó đại đa số lâm cảnh khốn cùng. Chính vì muốn góp phần tìm kiếm giải pháp cho vấn đề thân phận người lao động, thông điệp xã hội đầu tiên đã được ban hành. 70 năm sau, thông điệp mẹ và thầy đưa ra một cái nhìn toàn cầu hơn về vấn đề xã hội, trong bối cảnh của các vấn đề mới mẻ và phức tạp của thời đại. Đức Gioan thứ 23 đề cập đến vấn đề phát triển và mối tương quan giữa nước giàu với nước nghèo, liên đới trở thành một thách đố và một trong những vấn đề gai góc của thời hiện đại. Bởi vì, vấn đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta có lẽ là vấn đề tương quan giữa các nước kinh tế phát triển với các nước đang phát triển. Các nước kinh tế phát triển hưởng mọi tiện nghi, trong khi đó các nước đang phát triển lại thiếu thốn trầm trọng. Liên đới nối kết tất cả mọi người trong cùng một gia đình duy nhất, đòi hỏi các nước giàu không được hờ hững đối với các nước nghèo, nơi mà người dân đang phải vật lộn với cuộc sống lầm than, nghèo đói, và chưa được hưởng những quyền lợi căn bản của con người. Trách nhiệm liên đới này càng gia tăng do việc gia tăng mối tương quan đồng lệ thuộc giữa các dân tộc và nhất là do hố phân cách quá sâu thẳm giữa nước giàu đối với nước nghèo. Nếu thiếu vắng tình liên đới thì không những chúng ta không thể đạt tới phát triển bền vững, mà hơn nữa, nền hòa bình thế giới cũng có nguy cơ sụp đổ. Liên đới trái lại vừa nối kết các dân tộc, vừa có khả năng làm giảm nhẹ các nguyên nhân gây bất hòa và chiến tranh. Chính vì vậy, Đức Gioan thứ 23 long trọng đề cao nguyên tắc liên đới. Tất cả chúng ta có trách nhiệm liên đới với các dân tộc nghèo đói. Vì vậy, cần phải đào tạo lương tâm của mọi người và của mỗi người, nhất là lương tâm của những người giàu về trách nhiệm liên đới quan trọng này. Công đồng Vaticano thứ 2 tiếp tục khai triển lý tưởng một thế giới huynh đệ, liên đới và đồng trách nhiệm. Ngay trong những dòng đầu tiên của hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới hôm nay, công đồng long trọng xác quyết mối liên đới của giáo hội với con người và thế giới hôm nay. Nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những buồn khổ và âu lo của con người hôm nay, nhất là của những người nghèo và của những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, buồn khổ và âu lo của các môn đệ Đức Kitô. Không có gì đích thực nhân loại mà lại không có âm vang nơi cõi lòng người môn đệ Đức Kitô. Công đồng đặt nguyên tắc liên đới trên căn bản thần học về tạo dựng. Thiên Chúa đã muốn rằng tất cả mọi người làm thành một gia đình và đối xử với nhau bằng tình huynh đệ. Thật thế, mọi người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành họ từ một người duy nhất và cho họ ở trên khắp mặt đất. Và họ cũng được gọi tới cùng một cứu cánh duy nhất là chính Thiên Chúa. Nhân danh tình huynh đệ đại đồng, công đồng kêu gọi mọi người quảng đại chiến thắng cá nhân chủ nghĩa và vụ lợi chủ nghĩa để mưu cầu công ích, đặc biệt cần nghĩ đến nhu cầu của những người nghèo. Mỗi người phải nhìn nhận và tôn trọng liên đới như một trong những nghĩa vụ chính yếu của con người thời nay. Bởi vì thế giới càng hợp nhất thì hiển nhiên những bổn phận của con người càng vượt lên trên những nhóm riêng rẽ và dần dần sẽ lan rộng tới toàn thế giới. Công đồng ghi nhận giá trị tích cực của các hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng để sự hợp tác này đem lại phúc lợi cho mọi người, đặc biệt cho các nước nghèo, trước tiên phải cố gắng thực hiện tình liên đới giữa các dân tộc. Đặc biệt, các dân tộc đã phát triển có trọng trách phải giúp đỡ các nước đang phát triển. Do đó, khi giao dịch thương mại đối với các quốc gia yếu và nghèo hơn, các nước giàu cần quan tâm đặc biệt đến lợi ích của các nước nghèo, bởi vì các nước này sống tùy thuộc vào nguồn lợi từ những sản phẩm bán ra. Thông điệp phát triển các dân tộc năm 1967 của Đức Phaolô thứ 6 quan tâm đến vấn đề phát triển và liên đới giữa các dân tộc, giữa một thế giới đang quốc tế hóa các vấn đề kinh tế. Ngay ở số đầu tiên, thông điệp đã nêu rõ mối quan tâm của giáo hội. Phát triển các dân tộc, nhất là các dân tộc đang cố gắng thoát khỏi đói nghèo, lầm than, bệnh tật, ngu dốt, trước hố cách biệt giàu nghèo quá sâu thẳm và quá phi nhân, các dân tộc đói khổ đang cật vấn các dân tộc giàu sang một cách bi thảm. Giáo hội run rẩy trước tiếng kêu bi thảm và mời gọi mọi người đáp trả lời kêu cứu của anh em mình bằng tình yêu. Phát triển con người toàn diện và mọi dân tộc là chủ đề của thông điệp. Đây là một sứ vụ khó khăn và là trách nhiệm của mọi người, bởi vì mọi người là thành phần của xã hội và thuộc về toàn thể nhân loại. Vì vậy, không phải chỉ là người này hay người kia, mà là tất cả mọi người đều được mời gọi thực hiện phát triển toàn diện. Được thừa hưởng từ các thế hệ đi trước và đang thụ hưởng thành quả lao động của những người đương thời. Chúng ta có trách nhiệm đối với tất cả và chúng ta không thể thờ ơ với những người đến sau chúng ta để nới rộng đại gia đình nhân loại. Liên đới phổ quát là một hiện thực, một lợi ích cho mọi người và đồng thời là một trách nhiệm. Trong chiều hướng đó, thông điệp đề cập đến trách nhiệm liên đới trên bình diện cá nhân cũng như quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển. Theo thông điệp, mỗi dân tộc đương nhiên được ưu tiên hưởng dụng tài nguyên do Chúa quan phòng ban tặng, cũng như các thành quả của lao động. Nhưng chẳng một dân tộc nào có quyền giữ lấy tài sản đó để hưởng dụng một mình mà thôi. Mỗi dân tộc phải sản xuất nhiều hơn và tốt hơn để tạo cho người dân một mức sống thực sự nhân bản, và đồng thời để cống hiến cho nhân loại một sự phát triển liên đới. Đối diện với việc gia tăng về tình trạng đói khổ nơi các nước chậm phát triển, phải coi là chuyện bình thường khi một nước phát triển tặng một phần sản lượng của mình để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của các nước nghèo. Cũng là chuyện bình thường khi một nước phát triển đào tạo giáo viên, kỹ sư, chuyên viên, trí thức, biết đem kiến thức và chuyên môn phục vụ các nước nghèo. Đức Phaolô thứ 6 cũng ước mong một trật tự mới và một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng để cho ước mơ đó sớm thành hiện thực, thì liên đới phải là một bổn phận và hơn nữa một bổn phận cần thiết cho mọi người. Ngài viết, trong hành trình ấy, tất cả mọi người phải liên đới. Chúng ta có bổn phận nhắc nhở mọi người mức độ rộng lớn của thảm kịch và tính cấp bách của sứ vụ phải thực hiện. Giờ hành động đã điểm, bởi vì sự sống còn của bao trẻ em vô tội và hy vọng đạt tới điều kiện nhân bản của biết bao gia đình nghèo khổ. Hòa bình của thế giới và tương lai của nền văn minh đang lâm nguy. Tất cả mọi người và mọi dân tộc phải đảm nhận trách nhiệm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Có một người mẹ rất lo lắng vì đứa con trai của mình bê trễ trong việc giữ đạo. Khi ở nhà, anh con trai này chẳng buồn động tay đỡ đần việc nhà với bố mẹ. Anh sống ích kỷ, lười biếng và chỉ biết chăm lo cho bản thân mình. Người mẹ rất đau buồn, bà cầu nguyện cho con mình rất nhiều và xin Chúa soi sáng cho mình cách thế, giúp con mình thay đổi lối sống ích kỷ đó để biết quan tâm, giúp đỡ người xung quanh. Một ngày Chủ nhật nọ, như thường lệ, người con trai được nghỉ học, nhưng anh lại vùi mình trong phòng với chiếc điện thoại và mớ bánh trái xung quanh mà chẳng chịu đến nhà thờ. Người mẹ vào phòng con trai nhẹ nhàng nói, con trai yêu quý của mẹ, con hãy đem gói thức ăn này đến cho gia đình ở cuối con hẻm đối diện nhà chúng ta. mẹ có ghi sẵn địa chỉ rồi đây. Mẹ rất muốn đi, nhưng mẹ thấy chóng mặt quá. Con hãy giúp mẹ nhé. Người con trai ngần ngừ, chẳng muốn rời khỏi phòng mình, nhưng rồi cũng làm giúp điều mà mẹ yêu cầu. Anh cầm lấy gói thức ăn và đi đến địa chỉ mẹ dặn. Anh bước vào một căn nhà nghèo nàn và gặp thấy một người đàn bà đang đau ốm với ba đứa con nhỏ đang khóc lóc vì đói. Anh trao vội gói thức ăn vào tay bà và muốn rút lui ngay. Nhưng người đàn bà đã nắm chặt tay anh và nói: "Cảm ơn anh chính là thiên thần mà Chúa đã gửi đến cho chúng tôi trong cơn đói khổ này. Xin Ngài trả công cho anh." Chàng thanh niên nghe những lời nói đó thì trong lòng chợt dâng lên một niềm xúc động. Anh trở về nhà, thay một bộ đồ tươm tất và đến nhà thờ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Ngày hôm sau, anh quay trở lại căn nhà đó với một gói thức ăn mà anh đã mua bằng chính tiền của mình. Anh còn nán lại thăm hỏi bệnh tình của người đàn bà và chơi với mấy đứa bé. Kể từ đó, người con trai đã thay đổi cuộc sống. Anh muốn sống như một thiên thần mà Chúa gửi đến cho những người xung quanh bằng thái độ quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, người trẻ là tương lai của xã hội và giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định điều này trong sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011. Ngài cũng tuyên bố rằng, sự hiện diện của những người trẻ làm đổi mới giáo hội, làm cho giáo hội tươi trẻ và mang lại cho giáo hội một đà tiến mới. Thật vậy, nhìn vào lịch sử của giáo hội và dòng chảy của thế giới theo thời gian, chúng ta thấy có rất nhiều người trẻ đã tô điểm thêm vẻ đẹp, sự tươi trẻ, năng động và thánh thiện của giáo hội nhờ đời sống thánh thiện và những đóng góp lớn lao của họ trong việc thăng tiến con người và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, đầy tình liên đới. Tuy nhiên, chúng ta cũng không khỏi xót xa khi thấy rất nhiều người trẻ đang trượt dài trong lối sống sa đọa lầm lạc. Nhiều người đã phung phí tuổi thanh xuân của họ vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, xem thường mạng sống của mình và người khác trong những trận đua xe kinh hoàng. Đáng tiếc hơn nữa là nhiều người đã sớm rơi vào chốn tù tội, thậm chí đánh mất cả mạng sống của mình khi tuổi đời còn quá trẻ vì những tội ác cướp của, giết người. Tương lai của giáo hội và xã hội sẽ ra sao khi có nhiều người trẻ như vậy trong thế giới hôm nay? Người mẹ của chàng thanh niên trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là người đã giúp anh bước ra khỏi thói quen sống ích kỷ, vùi đầu vào những thú vui vô nghĩa mà bước đến với tha nhân. Chính khi đến với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, anh đã khám phá ra được bên ngoài không gian hạn hẹp của riêng mình là một thế giới bao la, nơi có rất nhiều người cần được quan tâm và giúp đỡ. Người trẻ hôm nay cần được cha mẹ và những người khôn ngoan tận tình quan tâm, dẫn dắt và khuyến khích họ bước ra khỏi lớp vỏ ích kỷ của mình mà đến với tha nhân. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho các bậc cha mẹ và những nhà giáo dục biết dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho những người trẻ đang sống với mình và ở xung quanh mình, bằng cách chuyên tâm tìm ra những cách thức giúp họ vượt ra khỏi lối sống vị kỷ mà mở rộng trái tim trước những đau khổ của đồng loại và không ngại dùng sức trẻ của mình mà giúp đỡ tha nhân.
Từ trẻ chúng ta có tình yêu này làm hành trang trên khắp muôn nơi, phục vụ tha nhân như là chính Chúa, nguyện sống theo gương Chúa.
Lạy Chúa, xin khơi dậy nơi tâm hồn người trẻ những lý tưởng cao đẹp, hướng đến chân thiện mỹ. Nhờ đó, họ biết ngoan ngoãn đón nhận hương sáng, cũng như những lời khuyên nhủ của cha mẹ và thầy cô, để hoàn thiện bản thân, sống tốt đạo đẹp đời, và nhiệt tình xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Amen.
Xin chúng ta khắc về danh Ngài, mời chúng ta trong nắng ban mai. Dù đời vui vai, có ngày vui mãi, sống vui bên Chúa bao ngày. Yêu thương phục vụ trong đức Kitô, yêu thương phục vụ như Chúa Kitô. Với một người bằng trái tim của Chúa, mang tình Ngài đi đến muôn nơi, trong tươi nụ cười ai lắm trôi vơi, thắp lên cho đời tình yêu thương Chúa trời. Yêu thương phục vụ trong đức Kitô, yêu thương phục vụ như Chúa Kitô, đến với một người bằng trái tim của Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.